This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Những Câu Chuyện Ý Nghĩa và Thú Vị. Đầu tiên thì Hoàng Tính xin được gửi đến cho quý vị một câu chuyện ý nghĩa nhân văn thật là sâu sắc của phải gọi là một cái thuở mà cái thuở rất là xa xưa rồi, thưa quý vị. Chúng ta xem để chúng ta thấy coi như thế nào ha, thưa quý vị. Triệu Tử Hào làm ăn kinh doanh rất là phát đạt. Anh quyết định là anh mua một mảnh đất rộng ở ngoài ô để mà anh xây một cái biệt thự. Bên trong thì có vườn, có ao cá, rất là đẹp lắm. Sau nhà thì còn có một vài cái cây cổ thụ trăm tuổi nữa. Sở dĩ vì nhắm đến cái cây vải mà Triệu mới mua cái mảnh đất này, bởi vì vợ anh thích ăn vải lắm. Khi sửa sang nhà cửa, bạn bè khuyên anh là tìm một cái thầy phong thủy về để mà xem giúp, để mà tránh phạm phải những cái điều kiêng kỵ. Đó. Thì Triệu mới tự lái xe đến Hồng Kông để mà mời một đại sư họ Tào, đã có hơn 30 năm kinh nghiệm rất có tiếng trong giới phong thủy. Triệu lái xe đưa thầy phong thủy về biệt thự nhà mình. Trên đường đi, gặp bất cứ xe nào mà muốn vượt qua anh thì anh đều nhường cả. Vì đại sư cười nói, ông chủ Triệu lái xe thiệt là chậm rãi nha. Triệu mới đáp, thì những cái người mà vượt thật phần lớn đều là những cái người đang có chuyện gấp lắm. Thì mình cũng không nên mình cản trở để mà làm mất thời gian của họ ha. Rồi sau khi mà xe về đến thị trấn thì có một đứa trẻ đang vừa cười vừa từ từ trong ngõ nhỏ để chạy thẳng ra đường, thì Triệu cũng vội phanh xe, tức là thắng xe để mà tránh. Đứa trẻ cười tít mắt chạy qua và anh vẫn chưa đi tiếp mà ngó vào trong ngõ, dường như là đang đợi điều gì đó. Thì thưa quý vị, một lát sau thì lại có một cái đứa trẻ khác chạy nhanh ra đuổi theo cái đứa trẻ lúc trước đã đi khá xa. Thì ông Tào mới hỏi là, ồ sao mà anh biết phía sau nó còn có những đứa trẻ khác nữa hả? Thì anh Triệu mới nói, thì trẻ nhỏ đều thích chơi trò đuổi bắt mà. Nếu chỉ chơi một mình thì đứa trẻ chẳng thể cười vui như thế được, phải không nè? Thì thưa quý vị, vị đại sư giơ ngón tay cái ra trước mặt khách hàng của mình, tỏ ý tán dương là cái người có tâm. Và đến cái biệt thự vừa xuống xe thì có vài con chim bất giác bay từ ở sân sau ra phía trước. Nhìn thấy vậy thì Triệu mới liền dừng xe trước cổng và nói với Tào rằng là, ồ, phiền đại sư đợi ở đây một lát nha.
Ồ, có chuyện gì vậy?
Ông chẳng là sau vườn chắc chắn là có trẻ con đang hái trộm vải á. Bây giờ mà chúng ta vào thì chúng sẽ hoảng sợ, rồi không may rơi từ trên cây xuống đất thì sẽ rất là nguy hiểm lắm.
Phong thủy nhà anh không cần phải xem nữa đâu.
Nghe như vậy thì lần này đến lượt Triệu ngạc nhiên. Ủa, sao đại sư ông lại nói như vậy?
Những nơi mà có anh nó đều là những nơi có phong thủy tốt cả rồi á.
Tào đại sư đã đáp như vậy. Thưa quý vị, nhân kiệt địa linh phong thủy tốt nhất đời người chính là cái tâm của mỗi người. Con người nếu mà có tâm, có phúc mà phải gọi là sống tại những nơi mà có cái phong thủy mà xấu rồi đó, thì rồi cũng có ngày nó cũng chuyển thành đẹp. Và ngược lại, nếu mà sống tại nơi mà có thể có một cái thế phong thủy đẹp đó, mà cái tâm mình không có tốt thì thế rồi nó cũng sẽ tự bị phá vỡ đi. Không phải là cứ ở một cái nơi mà phong thủy tốt thì cuộc sống của chúng ta khác sẽ thuận lợi, khác sẽ viên mãn. Phong thủy tốt hay xấu phụ thuộc vào cái tấm lòng và cái tâm đức, là cái phúc phận của con người đâu. Chúng ta cần phải không ngừng để mà chúng ta tu dưỡng mỗi ngày. Và tu dưỡng là để sống thiện lương, tu dưỡng để sống cho hiếu thuận, và đặt mình ở một vị trí thấp hơn người khác, để mà thấu hiểu, để mà bao dung, cũng như là cảm thông, tu dưỡng để biết đủ, hài lòng với những gì mình có. Mình không có tham sân si, hoặc là không có quán trách, hay hoặc là mình phải thuận theo lẽ tự nhiên. Thì thưa quý vị, bất cứ ai, một khi mà trong lòng đã tiếp nhận cái niềm vui, an lạc của người khác, biết nghĩ cho người khác, thì người có lợi không chỉ là người khác, mà còn bao gồm cả cái bản thân của chúng ta nữa, phải không thưa quý vị? Rồi chúng ta hãy nên suy ngẫm tiếp theo một cái câu chuyện có ý nghĩa sâu sắc, để nếu mà cuộc đời là một cái chiếc bát rỗng thì chúng ta sẽ bỏ cái gì vào trước tiên. Mời quý vị chúng ta cùng theo dõi một cái câu chuyện sau đây ha, thưa quý vị. Thì có một cái vị thiền sư đưa cho những cái đồ đệ của mình một cái chiếc bát rỗng và mới bảo họ là hãy chọn một trong ba thứ. Đó là quả óc chó nè, đó, hạt gạo nè, hay hoặc là nước để mà chúng ta bỏ vào trước tiên ha. Thì cái chuyện kể rằng là ở một cái ngôi chùa trong một sơn cốc nọ, có một người tiểu hòa thượng hết sức là chăm chỉ. Bất kể là đi hóa duyên hay hoặc là xuống bếp rửa rau cậu từ sáng cho tới tối, bận rộn không ngừng nghỉ luôn. Tuy vậy, nội tâm của tiểu hòa thượng này lại rất là giằng xé. Điều này đã khiến vành mắt của cậu cũng đã trở nên ngày càng đen hơn. Và cuối cùng khi mà không nhìn được nữa thì cậu tìm đến sư phụ của mình. Tiểu hòa thượng hỏi vị thiền sư là: thưa sư phụ ơi, bất kể điều gì mà con cũng làm được, nhưng mà tại sao cái tâm của con nó lại cảm thấy nó mệt mỏi như thế này? Và nguyên nhân là tại sao ? Thì thiền sư nghe như vậy thì trầm tư một lúc mới nói: thì con hãy mang cái bát ngày thường mà thường dùng để mà hóa duyên của con đến đây đi. Tiểu hòa thượng mới liền đem cái bát tới. Thiền sư mới nói: thì hãy để bát ở đây đi ha. Con đi lấy giúp ta vài quả óc chó, rồi bỏ đầy bát này ngang. Tuy không hiểu được cái dụng ý của sư phụ, nhưng mà tiểu hòa thượng vẫn làm theo lời của thầy. Đó, cậu đem rất nhiều những cái quả óc chó đến, đầu cũng khoảng chừng 10 quả, và xếp đầy vào trong cái bát. Thiền sư hỏi tiểu đồ đệ rằng là: còn có thể cho thêm quả óc chó vào cái bát được nữa không vậy? Dạ không thêm được nữa đâu thầy à, bởi vì cái bát này nó đã đầy rồi, lại cho thêm vào nữa thì nó rơi hết ra ngoài mất thôi.
Thì vậy con bốc thêm một ít gạo qua đây nha.
Sau đó thì tiểu đồ đệ lại mang tới một ít gạo, cậu rót gạo vào trong bát, dọc theo cái khe hở ở giữa những cái quả óc chó thì rốt cuộc là có thể cho được rất là nhiều gạo vào. Cứ rót nữa, rót cho đến khi mà gạo bắt đầu rơi ra thì tiểu đồ đệ mới ngừng. Bất chợt dường như có một điều gì đó lóe lên trong đầu cậu bé.
Thì ra vừa rồi bác vẫn chưa đầy. Bác đã đầy chưa con?
Dạ, đầy rồi thầy ạ.
Con lại lấy một ít nước tới đây nha.
Tiểu hòa thượng lại đi lấy nước. Cậu lấy một gáo nước đổ vào trong bát. Thì sau khi mà đổ vào đâu cũng khoảng cỡ nửa gáo nước thì lần này ngay cả cái khe hở trong bát cũng đều bị lấp đầy hết cả. Thì thiền sư mới hỏi tiểu đồ đệ:
lần này thì đầy chưa?
Tiểu hòa thượng nhìn thấy cái tô đã đầy rồi nhưng mà cũng không có dám trả lời. Cậu cũng không biết là có phải là sư phụ còn có thể cho thêm đồ gì vào nữa hay không. Thiền sư cười nói:
Con lại đi lấy một cái muỗng muối qua đây đi hả?
Thì ông lại cho muối hòa tan vào trong nước. Một chút nước cũng không có tràn ra được. Tiểu hòa thượng lại ngộ ra điều gì đó. Thì sư lại hỏi cậu:
Con nói xem cái bát này nó nói lên điều gì hả?
Tiểu hòa thượng nghe như vậy thì nói: Dạ, con biết rồi. Cái điều này nói lên rằng là chỉ cần chúng ta tận dụng, chúng ta giải quyết cái thời gian cho nó thiệt là hiệu quả, thì luôn sẽ có đủ thời gian để mà dùng đó mà.
Không, đó không phải là cái điều mà ta muốn nói với con đâu.
Và nói như vậy tiếp đó thì thiền sư lại đổ ngược những cái thứ trong bát ra một cái chậu, để lại một cái bát rỗng không. Ông chậm rãi thao tác, vừa đổ mà vừa nói:
Vừa rồi chúng ta có quả óc chó vào trước hả? Bây giờ chúng ta làm ngược lại xem thử thế nào nha ha.
Thì ông trước tiên ông cho một cái muỗng muối vào, sau đó ông rót nước vào Sau khi rót đầy rồi thì ông lại cho gạo vào trong bát. Nước đã bắt đầu tràn ra ngoài. Sau khi mà bát đựng đầy gạo rồi thì thiền sư hỏi tiểu đồ đệ rằng là
còn xem bây giờ trong bát còn có thể thả thêm ốc chó vào được không vậy? Nếu như mà cái cuộc đời của con là một cái bát, khi mà trong bát tất cả toàn là những cái chuyện nhỏ như cái hạt gạo này, thì cái quả ốc chó lớn của con làm thế nào để mà vào đây được chứ hả?
Tiểu đồ đệ lần này thì mới hoàn toàn hiểu rõ được. Ví dụ của vị thiền sư muốn nhắn nhủ chúng ta điều gì? Thực ra ông muốn nói rằng, nếu như cả ngày bôn ba vô cùng bận rộn, nhưng không việc gì có thể làm ta thoải mái, thế thì chúng ta cần phải nghĩ một chút. Chúng ta thực sự đã đưa quả ốc chó vào bát trước tiên chưa? Làm thế nào để có thể phân biệt đâu là quả ốc chó, đâu là hạt gạo? Đời người rất hữu hạn. Trong hành trình sống, nếu người ta để tâm vào những việc không cần thiết mà quên mất đi cái thực hiện những cái thứ mà không quan trọng, thì anh ta sẽ cảm thấy cuộc sống thật là nhàm chán và vô vị. Nếu người ta muốn cuộc đời vui vẻ, thoải mái thì cần xác định cái quả ốc chó của mình là cái việc gì. Đời sống thì chắc chắn sẽ đơn giản, sẽ thư thả. Khi dành thời gian cả đời sa vào các hạt gạo, các hạt muối và nước, để tâm những cái sự việc nhỏ nhặt này, thì anh ta sẽ không thể đưa cái quả ốc chó vào được nữa. Đừng để tâm trạng bực bội tác động đến mình. Đây là một cái điều rất quan trọng. Khi xuống tinh thần thì chúng ta dễ chán nản, kéo theo một cái sự bực bội và những hành động thiếu suy nghĩ. Điều này có thể tránh được khi ta bình tĩnh, ta suy xét cái sự việc, cái tầm quan trọng của nó, cái mức độ nghiêm trọng và cái hướng giải quyết. Thì lúc này, kiên nhẫn chính là chìa khóa cho cái sự thành công. Vâng, thưa quý vị, đó là một cái câu chuyện cũng rất là hay ha, thưa quý vị. Trong cái chương trình ngày hôm nay, chương trình những câu chuyện ý nghĩa và thú vị và tính chia sẻ gửi đến cho quý vị. Sau đây thì có những cái câu chuyện ngắn mà Hòa Tính xin được chia sẻ gửi đến quý vị ha. Cũng rất là hay để mà chúng ta rất là thâm thúy lắm. Những câu chuyện mà tính thấy cũng rất là thâm thúy về cái cuộc sống, thưa quý vị. Câu chuyện như thế này: có một cái giọt mực rơi vào trong cái ly nước, đó, rơi vào một cái ly nước trong ha. Thì cái ly nước lập tức nó đổi màu, bởi vì cái giọt mực nó rơi, mực thì nó phải có màu phải không, thưa quý vị? Rơi vào ly nước trong thì cái ly nước lập tức nó đổi màu, không thể uống được nữa. Một giọt mực rơi vào mặt nước biển thì mặt nước biển nó vẫn xanh mát như thế, chẳng có gì thay đổi cả. Tại sao vậy? Bởi vì cái lượng, cái sức chứa của hai nó không giống nhau. Tương tự như vậy, lúa non đứng thẳng, lúa chín cúi đầu, và cũng vì cái phần lượng của cả hai lúc này cũng đã khác nhau vài rồi, phải không thưa quý vị? Giữa lúa non nó phải đứng thẳng và lúa chín thì nó phải cúi đầu. Cái lời bình cho cái câu chuyện ngắn này đó là gì? Thưa quý vị, làm người chúng ta nên có một cái lòng độ lượng, khoan dung với người khác. Đừng vì những cái chuyện nhỏ nhặt hay hoặc là những cái người mà không đáng mà khiến cho chúng ta đánh mất đi chính mình. Làm người nên sống khiêm tốn. Đó chính là yếu tố để chúng ta đề cao cái phân lượng, cái giá trị bản thân. Hợp hai cái lại chính là tố chất mà một người cần có, thưa quý vị. Một câu chuyện tiếp theo: có một vị sư phụ lớn tuổi hỏi chúng đệ tử rằng là nếu mà các con mà muốn nấu một cái ấm nước nhưng mà đang nhóm lửa thì phát hiện củi nó không đủ dùng nữa, vậy thì các con sẽ làm gì? Nghe như vậy thì có một cái đệ tử mới đáp rằng là dạ, chúng ta nên nhanh chóng chúng ta đi tìm củi. Cũng có người thì bảo là đi mượn củi, cũng có người nói là nên đi mua củi. Nghe như vậy thì vị sư phụ mới đáp rằng là ồ, tại sao các con không đổ bớt nước ở trong nồi đi? cả chúng đệ tử nghe như vậy thì đều im lặng cả. Thưa quý vị, lời bình cho một cái câu chuyện ngắn này đó là gì? Mọi việc ở trên đời này không thể lúc nào cũng suôn sẻ. Có mất thì mới có được. Đôi lúc thay vì nghĩ cách kiếm thêm, chi bằng chúng ta buông bỏ bớt để mà chúng ta sống an nhiên ha, thưa quý vị. Rồi, một cái câu chuyện tiếp theo. Hoàng Tính có rất là nhiều những cái câu chuyện ngắn lắm thưa quý vị để gửi đến cho quý vị. Theo một cái báo cáo từ một nghiên cứu ở trường đại học Harvard, thì trung bình cuộc đời của mỗi con người chỉ có khoảng 7 lần cơ hội quyết định hướng đi cả đời mình. Trong đó có 2 lần cơ hội cách nhau tận 7 năm. Chúng thường xuất hiện khoảng sau 25 tuổi đến sau 75 tuổi sẽ không còn nữa. Mà 7 lần cơ hội trong 50 năm đó. Cơ hội đầu tiên không dễ nắm bắt, bởi vì sao? Bởi vì còn quá trẻ. Cơ hội cuối cùng thì cũng không thể giữ được, bởi vì khi đó thì chúng ta quá già. Như vậy thì chỉ còn dư lại có 5 lần cơ hội thôi. Thì trong đó thì lại có 2 lần chúng ta rất dễ bất cẩn mà chúng ta bỏ qua 2 lần. Thế nên trên thực tế thì chúng ta chỉ còn đúng có 3 lần thôi, thưa quý vị. Đó. Cái lời bình cho một cái báo cáo này đó là gì? Thời gian không có đợi ai hết trơn. Cơ hội cũng không có chờ bạn nữa. Vì thế, đừng nghĩ mình trẻ mà mình ham chơi. Đừng nghĩ mà mình thông minh mà mình lơ là. Và cũng đừng nghĩ là mình già mà mình bỏ cuộc. Cơ hội, dù ít, nó vẫn tồn tại. Và nó chỉ dành cho những cái người mà có chuẩn bị, mà người ta kêu là có chuẩn bị đầy đủ, mà những cái người mà không bao giờ chịu lùi bước hết nhé, thưa quý vị. Đó là cái câu chuyện mà tính muốn chia sẻ, gửi đến cho quý vị những câu chuyện ngắn, thưa quý vị. Rồi cũng có một cái câu chuyện ngắn như thế này nè, thưa quý vị. Ở một cái ngôi chùa trên núi cao có một lão hòa thượng và một tiểu hòa thượng sống cùng nhau. Ngày nào thì lão hòa thượng cũng giảng kinh cho tiểu hòa thượng nghe ở trên đó. Rồi một hôm thì lão hòa thượng nói với lại tiểu hòa thượng rằng là cái lúc mà con đến cái thế giới này con khóc ha, người khác đều cười hết. Nhưng mà khi mà con rời bỏ thế gian này thì con thì cười, còn người khác thì khóc. Thế nên cái chết ấy không có đáng sợ đâu, cũng không có đáng buồn nha. Đó. Thì cái lời bình cho cái câu chuyện ngắn này đó là gì thưa quý vị? Sinh lão bệnh tử là một cái quy luật tự nhiên và cũng không có gì gọi là thay đổi được cả. Nếu mà chúng ta đã đến được thế giới này bằng tiếng khóc, vậy thì hãy dùng cái nụ cười cho cái lúc ra đi. Không cần chúng ta tiền bạc đầy túi danh tiếng ngút trời, chỉ cần chúng ta sống cả đời không thẹn với lòng thì linh hồn sẽ mãi là an vui thôi, phải không thưa quý vị? Một câu chuyện ngắn tiếp theo thưa quý vị. Có một ông lão nói với con của mình: con ơi con hãy siết chặt nắm tay cho cha biết là con cảm thấy thế nào nha. Người con mới đáp: dạ có chút hơi mệt. Ông lão lại nói tiếp: tê, nếu mà tiếp tục thử siết chặt tay hơn nữa làm sao con? Dạ mệt lắm thưa cha, con còn có một chút ngột ngạt đó. Ồ vậy thì buông tay ra thôi con ơi. Thiệt là thoải mái cha ơi. Ông lão nghe như thế mới liền bảo: nè, khi mà con cảm thấy mệt mỏi, nếu mà con càng nghĩ về nó thì là càng cảm thấy mệt nữa, nghe chưa? Ngược lại á, buông bỏ đi sẽ khiến cho con cảm thấy nhẹ nhõm hơn nha. Thưa quý vị, cái lời bình của cái câu chuyện ngắn này đó là câu chuyện mang đến một cái đạo lý đơn giản, rất là nhiều người biết, được lặp đi lặp lại nhưng mà ít người nào mà làm được. Đó chính là học cách để mà chúng ta buông bỏ nha, thưa quý vị. Một câu chuyện ngắn tiếp theo với những cái lời bình rất là thâm thúy, mà câu chuyện cũng rất là thâm thúy thưa quý vị. Nếu mà chúng ta không cẩn thận, chúng ta làm rơi 100.000 ở đâu đó đi, thì chúng ta sẽ bỏ ra 200.000 tiền xe để mà quay lại nơi đó, để mà tìm về 100.000 đã bị rớt hay không? Đó. Một vấn đề trông có vẻ là ngu ngốc như vậy mà lại thường xuyên xảy ra trong cuộc sống thông qua những cái việc tương tự. Bị người ta mắng chửi vài lời, liền tiêu tốn cả một tấn thời gian để mà buồn cũng như là để mà tủi thân. Vì một chuyện không hợp, liền sinh ra hờn giận rồi tìm cách trả thù. Hay hoặc là người yêu chia tay dù biết không thể vãn hồi, vẫn cố để níu kéo cho bằng được cái người yêu đã muốn chia tay này. Cái lời bình cho những cái câu chuyện ngắn vặt vãnh này đó là gì? Con người thường có một cái xu hướng là xử sự bằng cái cảm tính nhiều hơn là cả cái lý tính. Nhưng mà nếu mà cái việc gì mà chúng ta cũng làm theo cảm tính thì rất dễ khiến cho cái bản thân của mình đi vào cái ngõ cụt, phải không thưa quý vị? Rồi, để kết thúc thì có một cái câu chuyện ngắn như thế này thưa quý vị. Có giữa người học sinh và người giáo viên thì học sinh mới hỏi người giáo viên rằng là thầy ơi, thầy có thể thầy kể cho em nghe những cái đặc điểm kỳ lạ của con người được hay không? Thì người giáo viên nghe như vậy mới đáp là thì con người khi nhỏ thường mong sớm trưởng thành để rồi khi trưởng thành lại muốn được trở lại tuổi thơ. Nhiều người á, ta gọi là dùng cái sức khỏe để đổi lấy tiền, để rồi là không lâu sau đó thì lại muốn dùng tiền để đổi lại sức khỏe, nhưng mà chẳng còn có dịp nữa, phải không? Rồi họ thường lo lắng về cái tương lai nhưng mà lại không nhận ra cái hạnh phúc là trong cái hiện tại này nè. Vì vậy rất hiếm người mà người ta sống cho hiện tại lắm. Họ cứ lo, họ bận rộn, họ phải gọi là họ bận rộn cho đến khi chết luôn. Để đến lúc mà sắp chết rồi thì lại muốn trở lại cái cuộc sống mà họ đã từng ghét bỏ lúc trước đó. Phải không con? Đó. Thì ông thầy cũng nói người học sinh như vậy. Và cái lời bình cho cái câu chuyện ngắn này là gì? Đa số, thưa quý vị, đa số chúng ta đều mắc chung một cái căn bệnh, đó là hối hận. Đại đa số người ta hay hối hận nhiều về những cái việc mà chưa làm. Sau đó thì lại hối hận về cái những việc mình đã làm rồi. Nhưng mà dù thời đại có phát triển đến đâu chăng nữa thì cái thuốc để mà chống hối hận vẫn chưa được ra đời thưa quý vị. Mỗi bước của chúng ta đi trong cuộc sống đều có cái giá riêng của nó. Bạn có thể bạn hối hận, nhưng mà hãy tận sức nắm giữ cái vận mệnh, sống cho tốt cuộc đời của chính mình nhé thưa quý vị. Và với cái câu chuyện vừa rồi, những cái câu chuyện ngắn mà mình tính kể trên cũng đã kết thúc cho chương trình những câu chuyện ý nghĩa và thú vị trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Chúc quý vị một ngày an lành và Hoàng Tính sẽ hẹn gặp quý vị trong chương trình này lần sau.